Nhất thiết pháp hữu di, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Lăng Nghiêm chương Thanh Tịnh Minh Hối tập 3, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, thời gian tháng 11 năm 1992, địa điểm trường De Anza, California, Mỹ Quốc, chuyển ngữ Hạnh Chương, biên tập Bình Minh. Xin mở giảng nghĩa trang thứ tư, kinh văn hàng thứ hai. Kinh văn hàng thứ hai, chúng ta đọc đoạn kinh văn trước, đối chiếu xem. Nhữ đẳng đương tri, thị thực nhục nhân, túng đắc tâm khai, tự tam ma địa, giai đại la sát, báo chung tất trầm, sanh tử khổ hải, phi đệ tử Phật. Như thị chi chương, tương sát tương thôn, tương thực dị dĩ, dân hà thị nhân, đắc xuất tam giới. Bắt đầu chúng ta xem từ đây. Đối với kinh Lăng Nghiêm, trước tiên chúng ta phải thấu triệt nó, tính chất của kinh. Kinh Lăng Nghiêm trong một số kinh điển Đại Thừa có đôi chút không tương đồng. Bộ kinh này là vì những người tu hành chân chánh mà nói. Hay nói cách khác, tu hành chân chánh trong pháp môn Đại Thừa có rất nhiều phương pháp. Nếu nói trong đời phải nhất định thành tựu, nói cách khác, tất cả chướng ngại đối với việc tu hành cần phải nhận biết, có thể diễn ly mới có thể đạt được mục tiêu. Cho nên kinh Lăng Nghiêm không tương đồng với một số kinh khác. Đức Phật nói trong một số kinh điển khác, quý vị chưa hạ quyết tâm thành tựu ngay trong đời này. Đối với kinh này, thật sự hạ quyết tâm thành tựu ngay trong đời này. Trọng điểm đa phần là nói về thiền định, nhưng nguyên lý, nguyên tắc của nó là thông tất cả các pháp môn đại và tiểu thừa. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Tu hành trong Phật pháp, then chốt, nồng cốt của nó chính là ở tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Tâm thanh tịnh là chân tánh của mình. Trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa đều nói chân tâm lìa niệm. Niệm tức là vọng niệm. Không có vọng niệm, tâm này chính là chân tâm. Có vọng niệm, tâm này là vọng tâm. Cho nên không có vọng niệm, tâm này là chân tâm. Tất cả pháp môn tông phái của Phật pháp mong cầu chính là cầu chân tâm của mình, chứ không phải thứ bên ngoài. Phật pháp không cầu bên ngoài, chỉ cầu chân tâm của mình. Công đức của chân tâm vô lượng vô biên. Những công đức nào? Như trí tuệ chân thật, đức năng, tài nghệ. Đúng như Lục Tổ Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Trong chân tâm đầy đủ tất cả. Khi chân tâm khởi tác dụng, nó hoàn toàn khai hiển. Hoàn toàn khai hiển, nhà Phật xưng tán nó là vạn đức vạn năng. Đều là chân tâm hiển lộ. Đây là Phật pháp, đặc biệt là then chốt tu học của Phật pháp Đại Thừa. Chúng ta cầu chân tâm, chân tâm không thể hiện tiền. Tuy Đức Phật đã nói rất nhiều phương pháp lý luận và phương pháp, lý luận ta cũng hiểu, phương pháp ta cũng biết. Tu học y theo phương pháp lý luận, vì sao vẫn không thể hiện tiền? Vì trong này có trở ngại, có chướng ngại. Chưa trừ bỏ được chướng ngại. Chướng ngại cơ bản nhất cũng chính là chướng ngại căn bản, tức sát đạo dâm vọng. Sát đạo dâm vọng là câu sanh phiền não, không cần học nó. Phiền não sanh ra đã có rồi, phiền não này chướng ngại chúng ta, khiến ta tu học tất cả pháp môn đều không thể thành tựu. Ta rất dụng công, rất nỗ lực, chỉ cần bốn loại này có một loại chưa đoạn, tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Như ở đây nói, không thể chứng đắc tam ma địa. Tam ma địa là thiền định, cũng tức là tâm thanh tịnh. Cho nên nhất định phải nhận biết sự lợi hại của nó. Đoạn này nói về sát nghiệp. Chẳng những không sát sanh, đến ý niệm sát sanh đều không thể có. Như vậy trì giới mới gọi là thanh tịnh. Vì sao phải yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Thực tế mà nói, đây là đức tánh vốn có trong tự tánh. Trong tánh đức không có ý niệm sát hại chúng sanh. Do đây có thể biết, ý niệm hành vi sát hại chúng sanh là do vọng tâm tạo ra. Trong chân tâm bổn tánh không có. Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp này, tất cả đều vì khôi phục tự tánh mà thôi. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không phải Phật dạy cố ý yêu cầu như vậy, suy nghĩ như vậy là sai. Ở đây Đức Phật nói với chúng ta, nhữ đẳng đương tri, các ông nên biết rằng thị thực nhục nhân. Đây là nói một người tu hành, người tu hành ăn mặn. Thực ra ở trước đã nói với quý vị rồi, từ xưa đến nay Phật giáo hoàn toàn là ăn chay, chỉ có ở Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc ra, Phật giáo đồ của rất nhiều quốc gia khu vực đều ăn mặn. Nhật Bản ăn mặn, chẳng những ăn mặn mà rượu cũng uống rất nhiều. Khi tôi đến Nhật Bản tham học, đến rượu thịt họ đều cúng dường Phật, không những mình ăn mà còn cúng Phật. Chứ gì nên biết, Tây Tạng ăn mặn, Lạt Ma của Phật giáo biên cương đều ăn mặn. Ở khu vực đó, ngũ cốc lương thực không sanh trưởng. Ngày xưa giao thông không phương tiện, có thể chấp nhận. Cho nên trong Phật Pháp có khai duyên. Đây không gọi là phá giới, vì họ không có thức ăn, chỉ còn cách ăn mặn. Hiện nay giao thông nhanh chóng phương tiện, vận chuyển không khó khăn. Quý vị xem ở Mỹ, nơi ở của chúng tôi, trong siêu thị có thể mua được thức ăn của Đài Loan, có thể mua được đồ dùng của Đại Lục, thức ăn thậm chí rau quả xanh tươi đều có. Trong hoàn cảnh này vẫn còn ăn mặn, như vậy thì không thể chấp nhận được. Những sự và lý này chúng ta đều phải nghĩ thông suốt. Ngày xưa còn có lý do, bây giờ không có lý do gì để nói. Đây là nói một người tu hành ăn mặn. Tuy trong kinh nói về thiền tông, thật ra nó bao gồm tất cả các tông phái. Túng đắc tâm khai tự tam ma địa, họ thực sự tinh tấn, rất dụng công tu hành như lý như pháp. Họ cũng được định, cũng khai trí tuệ. Định này là thiền định thế gian, tự là tương tự, không phải thật sự được thiền định. Thiền định thật sự, ở trước từng nói với chư vị, được thiền định thật sự có định cộng giới. Vì tâm định là thanh tịnh, vẫn còn ý niệm này, đây không phải thiền định chân thật. Cho nên định của họ gọi là định tương tự. Cũng có thể nói định này là định dục giới. Chúng ta biết dục giới có 6 tầng trời. Trời dạ ma trở lên đều cần định công. Nếu hoàn toàn không có định công, họ sanh lên quái trời. Dựa vào phước đức của họ, chỉ có thể sanh vào trời tứ thiên vương, trời đau lợi. Trời dạ ma trở lên họ không có phần. Trời dạ ma trở lên, như trời dạ ma tiếp tục đi lên là trời đầu xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại. 4 tầng này gọi là trời dục giới. Tầng này định công sâu hơn tầng kia. Thiền định của họ gọi là tương tự thiền định. Ở đây nói tự như tam ma địa, không phải họ thật sự đạt được. Nếu đạt được thật, họ lên đến trời sắc giới, không còn ở trong trời dục giới nữa. Dục đoạn tận mới có thể lên đến sắc giới. Đến trời dục giới chính là trời tha hóa tự tại thiên. Trong kinh Phật gọi là ma dương. Thượng phẩm là ma dương. Thượng phẩm lên đến trời thứ 6 dục giới, trời tha hóa tự tại. Phước báo đó rất lớn. Cho nên nói, vì sao họ sanh vào đó hưởng thụ phước báo này? Theo nhãn quan của Phật, theo nhãn quan của Bồ Tát, đều là Đại La Sát. Báo chung tất trầm, sanh tử khổ hải. Họ ở cõi trời hưởng phước, hưởng hết phước báo thì sao? Hưởng hết phước, tất cả những ác nghiệp họ tạo trong đời quá khứ, sức mạnh liền hiện tiền. Thiện ác nhất định có quả báo. Quý vị muốn hỏi khi nào báo? Đức Phật nói rất rõ ràng, nhân gặp duyên liền kết quả, quả là báo. Một người tạo nhân, tạo nhân thiện, tạo nhân ác, nghiệp nhân thiện ác đều tạo. Quý vị xem, đừng nhìn người bây giờ là quá khứ, thậm chí là vị lai. Một người từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, có thiện niệm, có ác niệm. Không những là hành vi của thiện ác, khởi tâm động niệm đều là nhân. Chưa gặp duyên, nhân này là chủng tử, chủng tử thiện ác. Gặp duyên nghĩa là gặp được cơ duyên, cơ hội, nó liền hiện quả báo. Nghiệp nhân thiện ác có liên quan đến tập khí trong đời quá khứ, có liên quan với hoàn cảnh sống hiện tại. Cũng như Đại sư Thiện Đạo nói, gặp duyên khác nhau, hoàn cảnh tốt, đối với tánh tình của mình, giúp chủng tử thiện của ta khởi hiện hành. Hoàn cảnh ác cũng sẽ dễ dàng ảnh hưởng ta tạo nghiệp. Như tục ngữ có nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó chính là gặp duyên khác nhau. Hàng sơ học cần phải biết chọn hoàn cảnh. Thật sự có công phu không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, như vậy thì không sao. Công phu họ khá vững, thật sự gọi là bát phong suy bất động, không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Thông thường hàng sơ học không có công phu này, cho nên đối với hoàn cảnh tu học nhất định phải lựa chọn cẩn thận. Khi hưởng hết phước báo, chủng tử ác gặp ác duyên, họ nhất định đọa lạc. Cho nên nói tất trầm sanh tử khổ hải, tất nghĩa là chắc chắn. Sanh tử khổ hải là ba đường ác. Phi Phật đệ tử, đây không phải đệ tử chân chánh của Phật. Tuy y theo lý luận phương pháp trong kinh điển tu hành, họ không phải đệ tử chân chánh của Phật. Vì sao vậy? Vì họ không đạt được thành tựu chân thật của Phật pháp. Tiêu chuẩn này rất cao. Có phải đệ tử chân chánh của Phật không? Nghĩa là ta có tuân thủ giới luật hay không? Nếu không tuân thủ giới luật của Phật dạy, đó là mạo xưng đệ tử Phật, là giả không phải thật. Thọ tam quy ngũ giới cũng vô ích, cũng đều không phải chân thật. Như Kinh Kim Cang nói đến tiêu chuẩn của Bồ Tát, người như thế nào mới thật sự là Bồ Tát? Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát, không phải Bồ Tát chân thật. Tiêu chuẩn của nó đặt ở đây, nhất định phải phá tứ tướng, Phật mới thừa nhận người này là Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn, nghĩa là người giác ngộ. Họ đã giác ngộ, đã giác ngộ, bốn tướng nhất định không tồn tại, nghĩa là nói tuyệt đối không còn chấp trước. Tiến thêm bước nữa, như nửa bộ sau của Kinh Kim Cang nói, nếu Bồ Tát có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức không phải Bồ Tát. Tiêu chuẩn này cao hơn một bậc, chẳng những không chấp tướng, đến ý niệm cũng đều không còn. Ở trước không chấp tướng, có thể ý niệm vẫn tồn tại, ý niệm di tế tồn tại. Nửa bộ sau nói đến ý niệm di tế đều không còn. Ở đây nói là thân tâm đều đoạn, đó là phá tướng. Thân tâm đều đoạn, đoạn tánh cũng không, nghĩa là kiến cũng không còn. Bốn loại kiến cũng đã phá trừ, cho nên cảnh giới đó càng cao. Chúng ta nhất định phải tuân thủ, nhất định phải học tập. Tu hành, hành vi của chúng ta có sai lầm, nhất định phải sửa đổi những hành vi sai lầm. Đây gọi là tu hành. Tu hành là sửa đổi tư tưởng, kiến giải, hành vi sai lầm, cần phải sửa đổi nó. Chúng ta dùng phương pháp gì để sửa đổi? Pháp môn tịnh độ trong chương 25 loại viên thông, 25 vị Bồ Tát ở trước nói Bồ Tát Đại Thế Chí đề xướng niệm Phật. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu, phương pháp này hay, quả thật rất vi diệu. Vọng niệm vừa khởi lên lập tức đổi thành A-di-đà Phật. Thay đổi vọng niệm này khi ý niệm đều không còn, thân khẩu tự nhiên thanh tịnh. Đây là phương pháp hay, bản thân nhất định phải hiểu. Chắc có người thấy đoạn kinh văn này liền sanh phiền não. Sanh phiền não gì? Trong nhà này chỉ mình tôi học Phật, những người còn lại đều không học Phật, ngày nào cũng ăn thịt, thậm chí còn ăn những sinh vật sống. Vậy tôi phải làm sao? Nếu ta thật sự học Phật, nhất định phải hiểu những đạo lý này, cũng thấu suốt tình huống thực sự. Nếu không, trong gia đình mình nhất định khởi cách mạng, cả nhà không hòa thuận. Bất hòa làm ảnh hưởng đến toàn bộ Phật giáo, khiến người khác thấy gia đình đệ tử Phật, cả nhà bị bất hòa, không thể học Phật, học Phật không tốt. Nếu bản thân ta thanh tịnh, nhưng ta đã phá hoại Phật Pháp, hình tượng của Phật Pháp bị ta phá hoại, làm sao có thể khiến cho cả hai phương diện đều tốt đẹp? Điều này cần có trí tuệ, cần có học vấn. Trong gia đình ăn thịt, cố gắng hết sức đừng mua những con vật sống. Đây là trong kinh nói về tam tịnh nhục. Ngũ tịnh nhục, hai loại đó chúng ta không cần nói. Nói như hiện nay là không có vệ sinh, không ai ăn. Tam tịnh nhục, có người chết, động vật cũng không ăn tùy tiện. Thư cầm thú ăn thừa, không ai đem về ăn. Cho nên chúng ta nói đến tam tịnh nhục. Trong siêu thị ở Mỹ, thực tế mà nói, vấn đề này người Trung Quốc không bằng người Mỹ. Người Mỹ hầu như đều ăn thức ăn đông lạnh, hầu như đều phù hợp tiêu chuẩn tam tịnh nhục của Phật Pháp. Bản thân cùng ăn với họ, nếu như không ăn với họ một chút lại cảm thấy kỳ kỳ. Học Phật sao lại thành như vậy? Học thành mê muội ngu si như thế. Vấn đề này rất phiền phức. Cứ ăn, nhưng như Đại sư Huệ Năng, ngài sống với đội thợ săn 15 năm, ăn rau nấu trong thịt, dần dần ảnh hưởng gia đình mình, khiến họ cảm thấy học Phật không khó, học Phật không đáng sợ. Để họ dần dần hiểu được đạo lý, họ đều hiểu cả, vấn đề này không còn khó khăn nữa. Để dời hàng sơ học, thậm chí người không học Phật, thông thường vào cửa Phật, họ không muốn học Phật. Có hai vấn đề là chướng ngại lớn nhất. Thứ nhất là không ăn mặn phải ăn chay. Tôi không học Phật, điều này tôi không làm được. Thứ hai là quá nhiều giới điều, việc này không được, phải thọ giới, việc kia cũng không được. Hai điều này đã hạn chế rất nhiều người vào cửa Phật. Ở trước chúng tôi từng nói với chư vị đồng học, khi ở Đài Trung tôi theo thầy Lý học tập 10 năm, thầy không khuyên người ta ăn chay, không khuyên người ta thọ giới. Cho nên đạo tràng của thầy rất đông, không có hạn chế. Đây là phương tiện tiếp dẫn. Nhưng ăn chay tốt cho sức khỏe, nhất định là có lợi ích. Chúng ta khuyên người ăn chay, đừng nói đến nhân quả báo ứng, không nói những điều đó, nói đến mạnh khỏe, sống lâu, giữ được tuổi xuân. Điều này ai cũng cần, họ cần ngay. Như thế nào thì mới làm được? Ăn chay. Điều này rất thu hút người khác. Tôi ở Đài Trung khoảng năm 51-52 dân quốc, thầy Lý bắt đầu tổ chức giảng tọa tại Phật học Từ Quang, lợi dụng mùa nghỉ hè mở lớp. Sinh viên đại học chuyên khoa ở các nơi của Đài Loan đến Đài Trung học Phật. Ở đó tôi cũng đảm nhiệm một môn. Các sinh viên rất ngây thơ, rất hoạt bát. Từng có một sinh viên nữ khi lên lớp đưa ra một câu hỏi. Cô ta nói: nữ giới chúng con rất sợ già, có phương pháp nào khiến chúng ta không già? Tôi nói có. Cô ta hỏi phương pháp gì? Tôi nói ăn chay. Vì sao ăn chay không già? Tôi nói quý vị xem thầy Lý không già. Lúc đó thầy Lý hơn 70 tuổi, nhưng giống người 40 tuổi vậy. Lúc đó tôi hơn 40 tuổi, nhìn giống như người 20 tuổi. Tôi nói không già, hai chúng tôi có thể chứng minh điều này. Tôi nói không chỉ là lý luận, có chứng cứ thật sự ở đây. Tôi nói tôi và thầy Lý có thể chứng minh. Khuyên như thế, cô ta tin. Vì sao vậy? Vì cô ta thích giữ được nét thanh xuân, không thích bị già, bị bệnh. Ăn chay đúng là có lợi ích. Tiếp dẫn hàng sơ cư rất dễ, nhưng đây cũng là sự thật, không lừa gạt họ. Đạo lý này không sâu. Nói về nhân quả là đạo lý sâu sắc hơn. Họ không nhận ra, bây giờ cô ta không tiếp thu. Cần phải biết phương tiện thiện xảo. Chúng tôi cũng nói lời chân thật, không gạt người. Bên dưới Đức Phật giải thích cho chúng ta vì sao Đức Phật không thừa nhận những người này là đệ tử của Ngài. Như thị chi nhân, tương xá tương thôn, tương thực dị dĩ, dân hà thế nhân, đắc xuất tam giới. Đây là nói oan oan tương báo. Vấn đề này rất phiền phức. Những động vật này gọi là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Mạnh phải ăn thịt yếu ư? Người yếu nên cung cấp cho kẻ mạnh ư? Sự thật tuyệt đối không phải như vậy. Quý vị xem, chúng ta ở Đài Loan, ngày xưa ở vùng nông thôn, giết một con gà, quý vị đi bắt nó, nó cũng biết quý vị muốn giết nó, nó bay nhảy khắp nơi chạy trốn. Chúng ta đang tranh giành mạng sống, đang kháng cự. Chúng là kẻ yếu bị giết. Oán khí này của chúng tiêu trừ hết được chăng? Tuyệt đối không thể. Đợi đến khi thời tiết nhân duyên đến, chúng chắc chắn trả thù. Có thật chăng? Có. Bản thân tôi tận mắt chứng kiến. Việc này phát sinh ngay trong gia đình tôi. Phụ thân tôi, ông là một quân nhân. Trong thời kỳ kháng chiến rất thích săn bắn, sát sanh vô số. Ông làm người rất trung hậu, Một số người đều biết ông là người rất tốt, nhưng thường sát hại chúng sanh. Sau khi chết là kháng chiến thắng lợi, trở về quê nhà. Vì ông cũng nghe lời của người bói toán. Người bói toán nói 45 tuổi ông có nạn. Vì thế ông từ chức, trở về quê nhà, muốn trốn tránh tai kiếp này. Không ngờ sau khi trở về thì mắc bệnh. Tình trạng bệnh và cái chết thê thảm, hoàn toàn giống như kinh Địa Tạng nói. Sau khi tôi học Phật, đọc kinh Địa Tạng, nhớ lại tình trạng của phụ thân, tôi liền ăn chay. Tôi hạ quyết tâm như vậy, thật sự phát nguyện ăn chay trường, và còn phóng sanh. Trong lúc học Phật, tôi phóng sanh rất nhiệt tâm. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là Pháp Sư Quảng Hóa hiện nay ở Đài Loan, là bạn tốt của tôi. Thời trẻ chúng tôi sống cùng nhau. Ông lớn hơn tôi 3 tuổi. Trong quân, ông làm nhân viên hậu cần. Nhân viên hậu cần là quản lý tiền tài, cho nên dùng tiền rất phương tiện. Ông ta nói với tôi, ở trong quân đội ngày ăn một con gà. Tôi không biết ông làm trong quân đội mấy năm. Tôi nghĩ số gà ông ăn, cứ tính 3 năm chắc cũng hơn 1.000 con. 1.000 sinh mạng này thì sao? Sau này học Phật, xuất gia, còn trì giới rất tinh nghiêm. Ở Đài Loan nói đến giới luật, Pháp Sư Quảng Hóa là một trong số đó. Làm công việc dạy học trong Phật giáo, thành lập Phật học viện, đào tạo tăng tại. Nghiệp lực này vẫn không thể chuyển được. Chuyện này vào khoảng năm trước, ông đi tắm. Ông kể với tôi, khi đi tắm, ở trong nhà tắm, đột nhiên thấy rất nhiều gà nhảy lên người ông. Ông trốn bên này sang bên kia, liền bị ngã trong nhà tắm, gãy chân, sau đó trở thành tàn tỳ, phải dùng gậy để chống. Bên này về sau chân ông nối lại, ở trong có inox, khổ không kể xiết. 3 năm trước ông tìm tôi đến Đài Trung thăm ông, gặp mặt một lần. Ông trúng gió, bản thân bất toại, nói chuyện nghe không rõ ràng, khi nói chuyện thường bị chảy nước miếng, nhìn rất đáng thương. Ông nói với tôi, ông là nghiệp nặng báo nhẹ, nghĩa là có chuyển một phần, không chuyển hoàn toàn, cho thấy không dễ, vô cùng khó khăn. Chuyển ác nghiệp không dễ, khi tạo không biết, đến lúc thọ báo quả thật hối hận không kịp. Giống như vậy, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Điều này rất đáng sợ. Người như thế, họ muốn ra khỏi tam giới, nhiều oán thân trái chủ như vậy đến tìm họ trả thù, làm sao có thể ra khỏi được? Đức Phật dạy, chúng ta phải hiểu được đạo lý này, đoạn triệt để duyên này. Đoạn tận sao vẫn không thể chuyển được? Vì ý niệm vẫn còn. Giả dụ ý niệm này không còn, niệm sát không còn, nghiệp lực đó chuyển rất nhanh. Ý niệm là sao? Khi bị muỗi cắn lập tức đánh chết nó, đây đều là một niệm. Nhìn thấy một con kiến liền muốn giết chúng, vẫn còn tâm sát sanh. Tuy hành vi đã đoạn, nhìn thấy vẫn khởi ý niệm, như vậy đều không được. Giới luật vẫn không thanh tịnh, không thể chuyển đổi hoàn toàn. Hướng gì công đức tu học phải siêng năng hồi hướng, không những khiến tâm địa thanh tịnh mà còn khiến cho tâm địa luôn từ bi, hoàn toàn không vì mình, chỉ vì tất cả chúng sanh. Nếu con người có thể quên cái tôi thì quả báo sẽ không còn. Ai tạo nghiệp? Tôi tạo nghiệp. Tôi không còn, ai tạo nghiệp? Ai thọ quả báo? Tôi chịu quả báo. Tôi không còn, ai chịu quả báo? Khi nào đến cảnh giới tôi không còn, như Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, nghiệp lực mới được hóa giải, mới có thể chuyển được. Tâm đại từ đại bi hiển tiền, đây là công phu chân thực. Do đó trong kinh Đức Phật nói rõ với chúng ta về đạo lý cho đến chân tướng sự thật. Trước tiên chúng ta phải nhận thức, sau đó mới biết bản thân nên làm như thế nào. Không những tự làm mà còn giúp người khác. Tiếp tục xem kinh văn: Nhữ giáo thế nhân tu tam ma địa, thứ đoạn sát sanh, ý danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ nhị quyết định thanh tịnh minh hội. Mấy câu sau cùng của mỗi đoạn rất quan trọng. Đây chính là chánh giáo, nhất định dạy phải đoạn sát sanh. Tu tam ma địa nhất định đoạn sát sanh. Như chúng ta niệm Phật muốn cầu được công phu thành tiên, hy vọng được niệm Phật tam muội cũng giống như vậy. Vì sao công phu không thể thành tiên? Vì sao tam muội không thể hiện tiền? Thực tế mà nói vẫn là do những chướng ngại này. Không riêng gì Thế Tôn dạy mọi người như vậy, mà tất cả chư Phật Như Lai trong quá khứ vị lai giáo hóa chúng sanh đều dạy như vậy. Không có cách thứ hai. Quyết định thanh tịnh, minh là rõ ràng, giáo huấn rõ ràng. Thanh tịnh thấu rõ giáo huấn. Thị cố A Nan, nhược bất đoạn sát, tu thiền định giả, thí như hữu nhân tự tái kỳ nhị, cao thanh đại khiếu, cầu nhân bất văn, thử đẳng danh di, dục ẩn di lộ. Ví dụ này dễ hiểu. Phải nói rõ với quý vị, chính là người tu thiền định. Chúng ta không nên y văn giải nghĩa. Y văn giải nghĩa chúng ta tu tịnh độ, không tu thiền định chắc không sao. Nghĩ như vậy là sai. Tu học Phật Pháp thông thường nói có rất nhiều pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Phương là phương pháp, môn là con đường. Tuy có nhiều phương pháp và đường đi, nhưng tu gì? Nói cho chư vị biết, tất cả đều tu thiền định. Cũng có thể mỗi pháp môn tên gọi đối với thiền định không giống nhau, nhưng sự thật như nhau. Thiền tông gọi là thiền định, giáo môn gọi là chỉ quán, chúng ta tu tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn. Danh xưng khác nhau, thật sự cùng một vấn đề. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định, thiền định chính là nhất tâm bất loạn. Thiền định tức là chỉ quán, chỉ quán tức là thiền định. Danh xưng không tương đồng, ý nghĩa hoàn toàn thông nhất. Đức Phật nói với chúng ta về cương lĩnh chung của việc tu học là tam học giới định tuệ. Bất kể bao nhiêu pháp môn đều tu giới định tuệ. Phải nhớ điều này, bất luận tông phái nào hay pháp môn nào đều gọi là thiền định. Nói cách khác, nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Phật. Thanh tịnh tỳ kheo, cập chư Bồ Tát, ư kỳ lộ hành, bất đạp sanh thảo, hướng dị thủ bạc, dân hà đại bi, thử chư chúng sanh, quyết nhục sung thực. Đây là nói giới luật thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh, yêu thương bảo hộ sinh vật, quả thật chu đáo vô cùng. Đây là hiển lộ tâm đại từ đại bi. Trong kinh này nói như vậy, trong giới luật cũng có điều này. Tỳ kheo đi đường, nếu bên này không có đường, có thể đi băng trên cỏ. Giả như có đường đi, ta không đạp trên cỏ đi băng qua. Cỏ cũng có sinh mạng, nó mọc rất xanh tươi hoạt bát, không nên đạp lên chúng mà đi. Đến cây cỏ đều phải thương yêu như vậy, động vật càng không cần phải nói. Nhưng hiện nay chúng ta sống trong môi trường ở Mỹ, quý vị thấy cỏ trong nhà quý vị mỗi tuần phải cắt một lần, nó lại mọc lên, vừa mọc lên lại cắt nó. Điều này hoàn toàn trái với những lời Phật dạy. Vậy phải làm sao? Nhất định phải biết môi trường sống của chúng ta hiện nay và môi trường sống đương thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh không tương đồng. Ở đây nếu chúng ta không cắt cỏ, hàng xóm đi báo cảnh sát, cảnh sát phái người đến cắt cỏ, sau đó đưa phiếu thu tiền đến. Điều này khổ không thể tả. Chúng ta sống trong hoàn cảnh này phải tuân thủ pháp luật quốc gia, phải tuân thủ phong tục tập quán địa phương, nó cũng thuộc về giới luật. Phật chế định cho chúng ta là giới luật căn bản, những nhánh khác bao gồm cả hiến pháp quốc gia, tất cả giới luật, quan niệm đạo đức, tất cả đều là phạm vi giới luật, chúng ta đều phải tuân thủ. Phật lấy tỳ kheo thanh tịnh hành trì Bồ Tát để làm ví dụ. Đối với cây cỏ còn thương tiếc, sao có thể ăn thịt chúng sanh? Đây là nuôi dưỡng tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi là chân tâm, chúng ta mới thấu hiểu hết thảy phương pháp thực sự chỉ vì một mục tiêu, khiến chân tâm chúng ta hiển lộ. Nhược chư tỳ kheo bất phục đông phương, tư miên quyên bạch, cập thị thử độ, ngoa lý cừu thúy, Nhũ Lạc Đề Hồ, Như Thị Tỳ Kheo, Ư Thị Chân Thoát, Thu Hoàng Túc Trái, Bất Du Tam Giới. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta phải đoạn một cách triệt để. Trong kinh văn này, Đức Phật nói rất rõ ràng là yêu cầu đối với hàng xuất gia. Vì đã xuất gia, mục tiêu của họ rất rõ ràng, phải liễu sanh tử, xuất luân hồi. Tại gia học Phật thì chưa chắc. Rất nhiều Phật tử tại gia, mục tiêu của họ là cầu phước báo nhân thiên, không có xuất tam giới. Bởi thì tiêu chuẩn Phật nói pháp không giống nhau, tại gia và xuất gia không giống nhau. Phục là dụng, tư là tư tầm, vật dệt bằng tư. Miên là bông. Chúng ta thường dùng bông để làm y phục, dùng bông để làm mền. Quyên bạch đều là chế phẩm của tơ tằm. Nói tóm lại, hiện nay chúng ta gọi là vật dệt bằng tơ. Phải biết rằng điều này mất bao nhiêu sinh mạng quan tâm. Cho nên tỳ kheo thanh tịnh không nhẫn tâm mang trên người những chất liệu này. Vì những chất liệu này giết quá nhiều chúng sanh, không nhẫn tâm hại mạng chúng. Ngoa lý cừu thủy, ngoa là đôi ủng, lý là đôi giày. Đây đều là thứ chế tạo bằng da, cũng là sát hại sinh mạng chúng sanh. Ta ăn thịt chúng, mang da của chúng, nghĩa như nhau, đều tổn thương tâm từ bi. Cừu là y phục bằng da, thuộc loại áo bào da lông. Thúy là lông thú, đều là thứ tổn thương chúng sanh. Đây là nói về ăn mặc. Nói về ăn mặc. Bên dưới nói nhũ lạc đề hồ, đây là nói về thức ăn. Thức ăn chế biến bằng sữa. Những thứ này trong giới luật không nghiêm khắc như vậy. Giới luật của Đại Tiểu Thừa đối với những thứ này rất linh hoạt. Như vật chế tạo bằng tơ, trong giới luật Đại Tiểu Thừa đều cấm chỉ, vì sát sanh quá nhiều. Mà cuộc sống người xuất gia đều rất tiết kiệm, đơn giản. Tuy có người cúng dường cũng không nhận, nhưng tỳ kheo tuổi tác trên 70, trong tình trạng thân thể không tốt, vào mùa đông nếu không có áo da, không giữ được độ ấm, điều này có thể khai duyên. Họ có thể mang áo da. Thực tế mà nói, Phật pháp rất hợp tình hợp lý. Đến lúc không phải áo da, không giữ được ấm, cho phép mang áo da. Nếu áo bông có thể ngự hàn, có thể giữ ấm. Vì như vậy mà mang y phục bằng da thì thật quá đáng. Đối với vấn đề ẩm thực, sữa đặc, đề hộ, Đại Tiểu Thừa đều khai duyên, đều được dùng. Bởi vì trong một số kinh điển Đức Phật nói, đây là nói kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa, tức là nói cứu cánh hay không cứu cánh. Kinh này cũng gọi là kinh liễu nghĩa, nói rất triệt để, vô cùng cứu cánh. Trong một số kinh điển Đại Thừa cho phép chúng ta mang áo lông. Có thể mang áo lông vì sao vậy? Vì không giết chúng, là cắt lông của chúng. Như lông cừu là cắt lông của chúng để làm y phục, không tổn thương chúng. Điều này được, không phải giết chúng. Sữa có thể uống, giác sữa của chúng cũng không tổn thương chúng. Vấn đề này hơi phóng khoáng một chút, nhưng trong kinh này nói rất nghiêm khắc. Các lông của chúng cũng không được mặc. Sữa của chúng là để chúng nuôi con nhỏ, chứ không phải cho ta uống. Bởi vậy nếu ta đoạt những thứ đó của chúng, như vậy cũng là có tội. Nhưng Phật không ở vào thời đại này. Bây giờ có nuôi bò dê chuyên môn vắt sữa cho người uống, nó không phải để dành cho bò dê con. Đối với tình hình này lại không giống nhau. Như những chỗ này chúng ta phải thông tình đạt lý, nhưng phải tránh hết sức mới được. Có người nói, nếu không uống sữa, không ăn trứng, chúng ta tiếp thu không đủ dinh dưỡng, sợ có hại cho thân thể. Điều này là thật hay giả? Là thật. Sao lại thật? Vì ý niệm ta như vậy. Trong kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy là ta không thể không cần đến. Nếu ngày nào giác ngộ không cần đến, thân thể vẫn mạnh khỏe như thường, vậy thì có thể không cần. Đúng là như vậy. Trong nhà Phật, đối với việc ẩm thực, một ngày ăn một bữa, ngày ăn một bữa, một bữa sao được, một bữa sao đủ? Nếu ta nghĩ một bữa đã đủ, như vậy thật sự một bữa cũng đủ. Nếu ta cảm thấy một bữa không đủ, vậy phải ăn nhiều bữa. Tâm đúng là chủ thể của tất cả pháp. Đây là sự thật. Tôi ăn ngày một bữa đã 5 năm, rất bình thường, không có gì khó khăn cả. Thầy Lý ở Đài Trung ăn ngày một bữa, cho đến khi ông qua đời chắc được 50 năm. Hơn 30 tuổi ông học Phật. Học Phật chưa bao lâu, ông phát tâm ăn ngày một bữa, ăn uống rất đơn giản. Nhưng có người mời ông ăn cơm tối, ông vẫn đi. Ông rất thông đạt, không cố chấp. Vì sao vậy? Vì không phải ông tham ăn, là vì kết duyên với mọi người, khiến mọi người hoan hỷ, dẫn dắt họ vào cửa Phật, dẫn dắt họ học Phật. Đây gọi là khai duyên, không gọi là phá trai, không gọi là phá giới. Đây gọi là khai giới chứ không phải là phá giới. Giả dụ ta cố ý nói người khác mời mình, vậy là phá giới, không phải là khai giới. Do ta yêu cầu, ta chưa đoạn ý niệm này. Còn thầy là mỗi niệm khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, vì thế có thể khai duyên. Ở đây Phật nói rất nghiêm khắc, phải đoạn thật triệt để, như vậy mới có thể thoát ly thế gian, đoạn tận tất cả ác duyên. Mặc dù trong đời quá khứ hoặc đời này tạo những nhân ác, nhưng duyên họ không còn. Duyên không còn, tuy nhân còn, nhưng nhân không kết quả. Ví dụ hạt giống, chúng ta có hạt giống mướp. Chỉ có hạt giống thôi có thể kết thành trái mướp chăng? Không thể. Nhất định phải có đất đai, có phân bón, có nước, có ánh nắng, rất nhiều điều kiện nó mới có thể sanh trưởng, mới có thể khai hoa kết trái. Nếu chúng ta đem hạt giống này đặt vào trong bình để 100 năm, nó cũng không nảy mầm khai hoa kết trái. Vì sao vậy? Bởi vì duyên đã đoạn. Đức Phật dạy chúng ta nghiêm khắc như vậy, nghĩa là dạy chúng ta đoạn tận mọi ác duyên. Ác duyên này không phải đoạn từ bên ngoài, là đoạn từ trong tâm. Nói cho chư vị biết, đoạn bên ngoài không đoạn được. Mọi lúc, mọi nơi, mắt thấy, tai nghe, những gì tiếp xúc đều là những duyên này. Vì thế cần phải đoạn từ trong tâm. Tu hành phải bắt đầu từ tâm. Như vậy, ư thị chân thoát, thu hoài túc trái, bất du tam giới, đoạn tận chính là trả nợ, mới có thể vượt thoát tam giới. Sẽ có người hỏi, những oan gia trái chủ này, khi ta giới luật thanh tịnh, như vậy không cần trả nợ đúng không? Tôi nói với quý vị không cần. Vì sao không cần? Vì họ không tìm thấy người này. Người này không có. Người này còn, tôi phải tìm họ đòi nợ. Người không còn, không tìm thấy, đòi nợ ở đâu? Không đòi được. Chứ gì phải biết, chỉ cần ta có ý niệm về cái tôi, oan gia trái chủ lập tức tìm đến. Khi nào không còn ý niệm về cái tôi, họ cũng hết cách. Đạo lý là đây, nguyên lý là đây. Chỉ cần có cái tôi, bất luận ta ở quái nào, thường xuyên gặp oan gia trái chủ, họ đều tìm đến ta. Cho nên thật sự giải quyết vấn đề lớn này, nhất định vẫn là tiêu chuẩn của Kim Kim Cang: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây mới thật sự giải thoát. Cho nên Đức Phật không nói lời giả với chúng ta, mỗi câu đều là nói về chân tướng sự thật. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Hai vị cụ, đây là nói với chúng ta về nguyên lý. Vì sao làm như vậy mới có thể thoát ly thế gian, không trôi lăn trong luân hồi, là do nguyên nhân gì? Phục kỳ thân phận giai di bỉ duyên. Chúng ta với chúng đều có khúc mắc. Ta mang da của chúng, ăn thịt của chúng, có mối quan hệ ân oán với chúng. Con người thời nay không hiểu nhân quả, cho nên đối với việc sát sanh không hề kiêng kỵ. Ta không sợ, nhưng nó có nhân quả, có ân oán. Đây không phải là vấn đề tin hay không, sợ hay không sợ. Sự thật luôn tồn tại. Bởi vậy, khi gặp nhân duyên, quả báo liền hiện tiền. Đại đa số trong một đời người, thuận cảnh ít, nghịch cảnh nhiều, vui ít khổ nhiều. Đây là quả báo bản thân ta lãnh chịu. Vì sao có quả báo như vậy? Chính là chúng ta khởi tâm động niệm, ác niệm nhiều hơn thiện niệm. Chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật cũng là hành vi ác nhiều hơn hành vi thiện, mới có quả báo như vậy. Không được oán trời, không được trách đất, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nhất định phải hiểu sự thật này. Ngày xưa tôi ở Đại Lục, lúc đó vẫn chưa khai phóng, đồ tể giết heo. Lúc nhỏ chúng tôi từng thấy. Chúng tôi ở nông thôn, không phải ngày nào cũng giết, một tháng hai lần. Hình như là rằm và mồng một mới có bán thịt heo, không phải ngày nào cũng có thịt ăn. Đồ tể giết heo, khi giết chúng xách tay con heo, rồi miệng lẩm bẩm nói: heo ơi, mày đừng trách, mày là món ăn của nhân gian, họ không ăn lấy đâu tao giết, mày đến đòi nợ người ăn đi. Đây là thật, không phải giả. Họ đẩy tất cả trách nhiệm lên người ăn, cứ tìm họ mà đòi nợ. Cho thấy tuy họ làm nghề này, tâm họ cũng luôn sợ hãi, cũng biết quả báo rất đáng sợ. Tuy miệng lẩm bẩm như thế, bản thân họ có gặp quả báo chăng? Gặp quả báo như thường. Thực tế mà nói, đối với những vấn đề này chúng ta thấy rất nhiều, không cần xem ghi chép trong sách cổ. Nhưng người bây giờ không có cơ hội nhìn thấy, bây giờ đều sử dụng lò mổ bằng điện, không thấy nữa, nhất định có quả báo. Đây chính là nói rõ nguyên nhân. Như nhân thực kỳ, địa trung bách cốc, túc bất ly địa. Sự thật này rất ít người nhận ra. Nếu không phải Đức Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không nghĩ đến việc này. Vì sao có người không thể lìa đất? Ta và đất kết duyên, duyên này kết rất sâu dày, không thể lìa xa. Do đó tất cả chúng sanh, sanh tử, luân hồi, đại đa số đều không xa lìa mảnh đất này. Nguyên nhân là gì? Họ không nỡ rời xa nơi này. Cho thấy là duy tâm sở tạo, chính là ý niệm này. Trong kinh luận, Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta, đối với tất cả sự vật phải xem nhẹ, đừng chấp trước quá. Chấp trước quá nhất định sẽ có hại. Tất cả người sự vật đều không được lưu luyến. Nếu lưu luyến liền trở thành chướng ngại. Chúng ta đưa ra một ví dụ. Người này thích hoa, rất yêu hoa. Sau khi chết làm thần hoa, Hoa vốn không có thần, là do hồn quỷ nhập vào hoa. Họ thích nó, không nỡ xa nó, nên làm thần hoa. Bởi vậy cây cối cũng có thần cây, cỏ cây cũng có thần. Nếu ngôi nhà quý vị rất đẹp, người rất thích không xa được, sau khi chết như thế nào? Nếu người trong nhà quý vị không có ai sanh em bé, quý vị không thể đến đầu thai, vậy thì trong nhà như gián, kiến, chuột liền đầu thai vào đây. Họ không nỡ xa nơi này. Thực tế mà nói, có rất nhiều gia đình nuôi thú cưng, đa phần trong quá khứ đều là chủ nhân của căn nhà này. Những chuyện này chúng ta từng gặp. Ở Đài Loan có. Có một năm tôi giảng kinh ở Cao Hùng, ở Tiểu Cảng có một ngôi chùa nhỏ nuôi một chú chó. Chú chó này rất kỳ lạ. Trong chùa tụng hai thời công phu nó đều tham gia. Khi đến phần tam quy y nó liền đi ra, nó liền ngoe ngoảy đi ra, rất kỳ lạ. Vì sao có một pháp sư đến đó thấy tình hình này, kêu con chó này lại mắng một trận. Vì trong lòng ông biết rõ, thông thường hai thời công phu đến tam quy y liền đi ra là hòa thượng trú trì. Ông liền nói với chú chó đó: bây giờ ngươi là súc sanh, không phải làm trú trì, tụng hai thời công phu nhất định phải xong mới được đi ra. Sau khi mắng xong, quả nhiên hai thời công phu đều xong mới đi ra. Đi ra cùng một lần với đại chúng, ông ta biết chú chó này là vị trú trì ngày trước của chùa này đầu thai, liền khai thị nói pháp cho nó, nói với nó: ngươi sai rồi, hoàn toàn sai, ngươi cần phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hình như chưa đến 2-3 tháng chú chó này chết. Đây là người quá cố, tiếc không bỏ được đạo tràng. Trong đạo tràng này không có vợ chồng, lại không thể sanh con cái, khi gặp chó liền đầu thai làm chó, còn lưu luyến đạo tràng này. Những việc như vậy xưa nay rất nhiều. Vì thế không được tham luyến, không được tham luyến gì cả. Có rất nhiều người thích sách. Trước đây tôi cũng thích sách, biết rằng không được tham luyến. Sách à, có mọt sách. Điều này rất phiền phức, phải xả bỏ triệt để. Như chơi đồ cổ chẳng hạn, tuyệt đối không được tham, phải xả bỏ sạch sẽ, đừng để tâm còn chút vướng mắc nào, khi ra đi mới tự tại. Rất có đạo lý. Đối với thế gian này, cư trú, ẩm thực, mọi thứ đều không tham ái, mọi thứ đều tùy duyên, tự tại vô cùng. Thức ăn càng đơn giản càng tốt, phân lượng càng ít càng tốt, như vậy mới tốt cho sức khỏe. Tất sự thân tâm ư chư chúng sanh, nhược thân, thân phân. Thân là nói đến thân thể, thân phân là một bộ phận nào đó trên thân thể. Chúng ta cắt lông cừu, lông là một bộ phận trên thân chúng. Chúng ta dắt sữa bò, sữa là một bộ phận trên thân chúng. Đây là thân phân. Thân tâm nhị đồ, bất phục bất thực. Phục là dùng nó, ta không mặc nó, cũng không dùng nó. Phàm những gì thuộc về chất liệu da, ta không dùng nó, cũng không mặc nó, không ăn thịt chung sành. Ngã thuyết thị nhân, chân giải thoát giả. Ngã là Đức Phật tự xưng, Đức Phật làm chứng cho chúng ta. Người như vậy mới thật sự giải thoát. giải thoát chân thật. Vì sao vậy? Vì họ đã giải trừ ân oán với chúng sanh, từ đây về sau không còn báo thù. Việc trả thù của ân oán này không còn nữa. Đây mới là được đại tự tại. Giải thoát nghĩa là tự do tự tại. Như ngã thử thuyết danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết. Ba tuần chính là ma dương. Dạy người như thế là Phật dạy, là ý của Phật, lời Phật dạy. Nếu không dạy người như vậy, học Phật có thể ăn thịt, được mang đồ vật thuộc chất liệu da, không có chướng ngại gì. Đây không phải Phật nói, Phật không nói như vậy. Trừ khi Phật phương tiện mà nói. Phương tiện nói không phải một cách nói triệt để. Trong tứ y pháp Đức Phật dạy, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Vì sao vậy? Nếu ta y kinh bất liễu nghĩa, Phật thuyết pháp bất liễu nghĩa, nghĩa là phương tiện thuyết pháp không thể ra khỏi tam giới. Nếu nhất định muốn ra khỏi tam giới, muốn minh tâm kiến tánh, vậy nhất định phải y Phật liễu nghĩa thuyết pháp. Tại sao Phật thuyết pháp có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa? Vì Đức Phật tùy theo căn cơ mà nói pháp. Người này không có tâm hoặc ý niệm vượt thoát tam giới, họ chỉ cầu phước báo nhân thiên. Vì thì Phật nói với họ tu như thế nào để được phước báo nhân thiên, không ra khỏi tam giới. Hạng người này rất nhiều. Kinh điển Đức Phật nói cho những người này cũng rất nhiều. Có người chỉ cầu chứng quả A-la-hán, họ rất mãn nguyện. Có người hy vọng chỉ chứng A-la-hán là được. Lý luận và phương pháp Đức Phật nói cho những người này đều gọi là bất liễu nghĩa. Cứu cánh liễu nghĩa phải là người có tâm lớn, họ muốn thành Phật. Họ không làm Bồ Tát, chỉ muốn làm Phật. Đức Phật liền nói với họ lý luận và phương pháp thành Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là lý luận và phương pháp thành Phật, cho nên nó là liễu nghĩa. Trước đề kinh có giới thiệu với quý vị tu chánh liễu nghĩa. Trong đề kinh nói rất rõ ràng minh bạch. Xem tiếp đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba là đoạn đạo. A Nan, hữu phục thế giới lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất thu, tắc bất tùy kỳ, sanh tử tương tục. Trong bốn giới trọng này, phạm vi giới trộm cắp là rộng nhất, cũng là khó giữ nhất. Trong bốn giới trọng dễ trì nhất thực tế chính là giới sát. Giới này dễ trì hơn. Khó đoạn nhất là giới dâm. Dễ phạm nhất là giới trộm cắp. Giới này rất dễ phạm. Trộm tức là không cho mà lấy, chưa được chủ nhân đồng ý mà lấy, gọi là giới trộm cắp. Trộm không chỉ là trộm cắp. Nếu chỉ giới hạn vào việc trộm cắp, vậy thì rất dễ trì. Tâm của họ đang trộm cắp, Phàm là dùng mọi thủ đoạn bất chính khiến người khác không thể không đưa đến, không thể không đem tặng. Tất cả đều thuộc về giới trộm cắp. Phạm vi của nó rất rộng. Chúng ta phải biết điều này, phải nhớ kỹ. Chẳng những không được có hành vi trộm cắp, đến ý niệm cũng đều không có, không khởi tâm trộm cắp, tuyệt đối không có ý niệm chiếm lợi ích của người khác dù chỉ một chút. Có ý niệm này là tâm trộm cắp. Trộm của một người là nợ một người, tương lai cũng phải trả. Ví dụ cơ sở kiến thiết của chính phủ địa phương, chính phủ địa phương này kiến thiết là nhân dân địa phương này nộp thuế để kiên thiết. Nếu như ta trộm cắp những thứ đó, nói cách khác, ta nợ tất cả người dân ở địa phương này. Chúng ta đưa ra một ví dụ, trường hợp nhỏ nhất, chẳng hạn như giấy bút viết thư tự của cơ quan chính phủ rất nhỏ bé, không có gì đáng giá. Tôi lấy ra viết thư. Giấy bút phong bì này là của tập thể, là nhân dân ở đây nộp thuế mới có. Ta dùng giấy và phong bì này, tức là mắc nợ tất cả người dân ở đây. Điều này có phiền phức chăng? Ai biết điều này? Không ai biết. Mọi người dùng đã quen, thuận tay là lấy, không biết đây là tâm trộm cắp, không biết việc này gọi là trộm cắp. Người ta làm như vậy, tôi cũng làm như vậy, hình như rất tự nhiên. Chỉ duy nhất người học Phật hiểu rõ đạo lý này. Đây là việc rất nhỏ nhặt, huống gì những việc khác. Ta còn dùng thủ đoạn, hoặc là dựa vào quyền lực, dựa vào uy thế, khiến người ta không thể không nịnh bợ mình, không thể không hối lộ. Đây đều nằm trong phạm vi trộm cắp. Phạm vi của giới này rất rộng, không dễ thọ trì. Người buôn bán luôn hy vọng nộp thuế ít. Nộp thuế ít tức là trộm cắp tài sản nhân dân cả nước. Vấn đề này có phiền phức chăng? Ta mắc nợ nhân dân khắp cả nước, đang phải nộp chừng đó thuế, không nộp, nộp ít. Đây đều thuộc tội trộm cắp. Có rất nhiều vị đồng tu nghe kinh Phật đến nói với tôi, nếu hoàn toàn không trốn thuế, không lợi dụng kẻ hở, chúng ta chẳng kiếm được đồng tiền nào cả, không thể tiếp tục buôn bán. Nói cách khác, muốn buôn bán nhất định phải nghĩ cách trốn thuế. Mọi người đều làm như vậy, tôi không thể không làm như vậy. Vậy phải làm sao? Theo Liễu Nghĩa Kim nói, tuyệt đối không được. Thực tế mà nói, nếu thật sự có thể đọc được 300 biến Liễu Phàm Tứ Quân, thấu hiểu sự lý, một người lợi ích một đời, tài lộc một đời đều là số mạng định sẵn. Trong số mạng có, tự nhiên có. Số mạng không có, dù có trộm cũng không được. Không tin thử trộm xem, thử cướp xem. Cướp không được, trộm không xong, phạm pháp lập tức bị cảnh sát bắt đi. Những kẻ trộm cướp ngày ngày ăn trộm, số mạng họ có. Họ không trộm cắp cũng có. Cổ đức nói, quân tử vui được làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Thật sự không cần. Số mạng định sẵn, tất cả đều do tiền định. Ví dụ nói số mạng không có, trộm có thể trộm được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng lạy quý vị làm thầy. Vì sao vậy? Vì Ngài cũng không có cách, tuyệt đối không có đạo lý này. Vì sao con người không giữ bổn phận? Vấn đề này có đặc biệt. Như Tịnh Độ Tông chúng ta, tổ sư đời thứ sáu, không phải Thiền Tông, là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông, Vĩnh Minh Viên Thọ. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ mọi người đều biết là Phật A Di Đà tái sanh. Đây không phải người phàm. Ngài thị hiện đến, hóa thân đến. Trước khi Ngài chưa xuất gia, nói như hiện nay là nhân viên công vụ, quản lý tài thuế, quản lý xuất nạp trong tài thuế. Chức vị không cao, nhưng tiền tài đi qua tay ông, ông trộm cắp. Ông không có tiền, trộm tiền tài của quốc khố, thương trộm. Trộm để làm gì? Để phóng sanh. Quý vị xem truyện ký có thể thấy, trộm để phóng sanh. Về sau bị tra ra, điều tra ra theo pháp luật là tội chết. Trộm quốc khố của nhà nước, đây là tội chết. Nhưng vừa hỏi ông lập tức thừa nhận, không hề nói dối. Lấy bao nhiêu đều nói rõ ràng. Trộm để làm gì? Để phóng sanh. Pháp quan nhìn thấy tình hình đó cũng hết cách. Không phải ông làm điều gì khác, là để phóng sanh, liền đem sự việc tấu trình lên hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy cũng cảm thấy rất nực cười. Theo luật bị chém đầu, nhưng hoàng đế đặc biệt quan tâm, gọi quan giám trảm đem đến pháp trường chém đầu, xem ông có sợ hãi chăng. Nếu ông khủng khiếp sợ hãi, lập tức giết. Nếu không đổi sắc mặt, không hề sợ hãi, hãy thả ông ta về gặp tôi. Liền trói đưa đến pháp trường. Quả thật ông không hề sợ hãi. Vị quan giám trảm hỏi ông, ông nói không sợ. Sinh mạng này của tôi đã đổi được hàng ngàn hàng vạn sinh mạng, cũng đáng, tôi rất hoan hỷ. Viên quan giám trảm báo sự việc lên hoàng đế. Hoàng đế triệu kiến, tha tội chết cho ông. Hỏi ông muốn làm gì? Ông nói tôi muốn làm một người xuất gia. Hoàng đế đồng ý cho ngài xuất gia. Chính hoàng đế làm hộ pháp cho ông ta. Đây là trường hợp rất đặc thù. Giờ đây có thể biết ông có phạm giới trộm cắp hay không? Không phạm. Đây gọi là khai duyên, tu phước thay quốc gia. Quốc gia không biết phóng sanh, ông biết tu phước, ông tu phước thay quốc gia. Chư vị hiểu rõ những đạo lý này, biết rằng mỗi một điều giới luật đều có khai duyên. biết rằng trong mỗi trường hợp nên tu như thế nào. Giới luật nhà Phật tuy là rất nghiêm khắc, nhưng nó rất linh hoạt, tuyệt đối không phải tự lợi, là lợi ích chúng sanh, vậy mới đúng. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta tạm dừng tại đây.